Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thoát khỏi sợ hãi. Lo sợ là điều tai hại nhất, phá hoại nhiều nhất. Đó là phát biểu của một vị bác sĩ. Trong quan điểm của vị bác sĩ này, lo sợ là kẻ giết người. Thần thoại Ả Rập kể rằng, dịch tả một hôm gặp đoàn khách thương tiến về phía thủ đô Bá Đạt. Người dẫn đầu đoàn xe hỏi hắn: "Dịch tả đi đâu mà vội thế?" Dịch tả trả lời ngắn gọn: "Ta về Bá Đạt giết hại 5.000 mạng người." Vài ngày sau đó, trên đường từ Bá Đạt về, đoàn xe lái buôn lại gặp dịch tả. Người hướng dẫn đoàn tức giận mắng hắn: "Nhà ngươi nói rằng chỉ giết hại có 5.000 người, mà bây giờ con số người chết lên đến 50.000. Nhà ngươi thật là dối trá." Dịch tả ôn tồn trả lời: "Không, ta nói thật, ta chỉ giết có 5.000 người, không hơn không kém. Chính là nỗi lo sợ đã giết chết số người đông đảo còn lại đó." Sợ hãi đã làm thay đổi thế giới, giết chết niềm tin, hy vọng và lạc quan. Lòng người đã tan ra vì lo sợ. Các nhà tâm lý nói nhiều về lo sợ của trí óc, nhưng không ai tìm ra nguồn gốc của lo sợ là từ Adam, con người đầu tiên. Adam sau khi phạm điều răn của Chúa đã bắt đầu lo sợ, đi ẩn mình. Kể từ đó, lo sợ ám ảnh mãi trong dòng giống loài người. Nhưng tin mừng cho nhân loại là Adam thứ hai đã xuất hiện. Đó là Chúa Giê-xu. Phao-lô dạy rằng Chúa Giê-xu là Adam thứ hai, nghĩa là một khởi đầu mới. Nhân loại lầm lạc vì Adam thứ nhất và được cứu vớt để lập lại một dòng giống mới trong Adam thứ hai. Một bà cụ sống một mình rất lo sợ, nhất là về đêm. Một hôm cụ đọc trong Kinh Thánh thấy ghi rằng Đức Chúa Trời không buồn ngủ, cũng không bao giờ nhắm mắt. Cụ mừng quá, tắt đèn đi ngủ, nói rằng: "Tại sao tôi phải thức và lo sợ? Một mình Chúa thức đủ rồi." Từ đó, cụ ngủ ngon. Một người cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh, đếm được 365 chữ "đừng sợ" trong toàn bộ. Như thế là mỗi ngày trong một năm, chúng ta đều được nhắc rằng đừng sợ. Chúa có đáp lời ta cầu xin hay không? Ta giả sử như Chúa không trả lời ta cầu xin, là Chúa không nghe ta nói gì cả và Chúa cũng không can thiệp vào việc gì cho ta. Như thế, ta sẽ đi đến kết luận nào? Trước tiên, làm sao ta giải nghĩa các câu Thánh Kinh như "Hãy cầu nguyện không thôi"? "Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin"? Như thế, nếu Chúa dạy ta cầu nguyện mà Ngài không bao giờ trả lời cả, thì làm sao ta hiểu được? Làm sao Chúa có thể làm một điều nghịch lý như vậy? Có người tin rằng, dù Chúa không trả lời cầu nguyện, nhưng tâm hồn người cầu nguyện được nâng cao khi có thái độ nguyện cầu. Họ nói rằng, ta có thể cảm thấy gần Chúa khi ta cầu nguyện. Và đó chính là lý do Chúa dạy ta cầu nguyện thường xuyên. Cầu nguyện được gọi là việc thông tin với Chúa. Nhưng thông tin như thế nào nếu Chúa hứa trả lời cầu nguyện mà Chúa lại không làm? Cứ cho rằng Chúa không trả lời cầu nguyện của ta. Như thế, ta tạo ra nhiều nan đề hơn là giải quyết. Vì nếu Chúa không trả lời, thì lời hứa của Chúa thành vô hiệu. Dĩ nhiên, bạn có thể nêu nhiều trường hợp cầu nguyện mà Chúa không trả lời. Nhiều khi chúng ta không hiểu tại sao một số lời cầu nguyện của mình không thấy Chúa trả lời. Khi ta cầu xin Chúa làm một việc ngoài khả năng của chúng ta cũng nên nhớ rằng khôn ngoan của Chúa cũng vượt xa khôn ngoan của mình. Con cái chúng ta luôn luôn không hiểu tại sao chúng xin nhiều điều mà chúng ta không cho. Chúng ta cũng không hiểu tại sao Chúa không cho điều mình xin. Khi Chúa không cho, Chúa có lý do của Ngài. Khôn ngoan của Chúa chúng ta không thể dò được, và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được Chúa. Nhưng biết rõ Chúa sẽ ban cho ta điều ta xin, nhưng theo ý tốt đẹp nhất của Chúa. Ta nên cầu nguyện như sau. Thứ nhất, cầu nguyện với Chúa. Đừng ra lệnh cho Chúa phải thi hành. Chúa không phải là một người mà ta có thể nói và mong rằng Chúa làm theo lời mình. Vì ngay đến Đức Chúa Giêsu cũng còn bảo: xin không theo ý con mà theo ý cha. Thứ hai là chuẩn bị tâm hồn thanh sạch đối với Chúa. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Thi Thiên 66 câu 18. Thứ ba, khi cầu nguyện phải hết lòng tin là Chúa sẽ trả lời. Nên nhớ rằng, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Gia Cơ chương 5 câu 18. Chúa Giêsu có hình dạng nào? Trong số rất ít những lời mô tả về Chúa Giêsu qua nhiều thế kỷ, có lời của thống đốc vùng Giu-đê là Publius Lentulus năm 32 sau Công nguyên ghi rằng: vào thời gian ấy, trong vùng Giu-đê có một người đạo hạnh tên là Chúa Cứu Thế Giêsu mà dân man dợ tôn sùng là đấng tiên tri. Người ấy tướng cao lớn, thân hình đẹp đẽ, dáng vẻ đạo mạo, đáng kính. Tóc người ấy có màu rất lạ, buông xuống, cong uốn trên vai. Vầng trán người ấy cao, má không có một vết nhăn, mũi và miệng thật cân xứng. Hàm râu người cùng màu với tóc, từ cằm chạy dài xuống và rẽ ra làm hai chòm. Mắt người xanh trong và hiền hòa, trông thật là vô tội, đáng kính và trưởng thành. Câu hỏi là chúng ta có tin các nét vẽ này xác thực hay không? Vì nhiều học giả tin rằng xác thực nên tài liệu này đã được đưa về Vatican vào khoảng thế kỷ thứ 9, trong một khoảng thời đại mà các di tích tôn giáo đều được bảo vệ. Phúc âm ghi rất nhiều chi tiết về Chúa Giêsu, nhưng không có một lời mô tả nào về chính Ngài. Tại sao vậy? Chắc hẳn Chúa muốn chúng ta nhận thức rằng những gì Chúa Giêsu làm quan trọng hơn dung nhan của Ngài. Không một nét vẽ đích thực nào về Chúa Giêsu cả. Nhưng toàn thế giới không ai tránh khỏi sự kiện Chúa sinh ra từ một nữ đồng trinh, bị hành hình trên thánh giá, chết và sống lại. Thật vậy, những gì Chúa Cứu Thế Giêsu đã làm muôn đời quan trọng hơn là diện mạo của Ngài. Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Làm sao biết chắc là Thượng Đế tồn tại? Đúng là ta không thấy Thượng Đế và cũng không đặt Thượng Đế dưới kính hiển vi để quan sát hay là cân trọng lượng của Ngài, hoặc là vẽ các hoạt động của Thượng Đế trên một đồ biểu v.v. Thực ra khi nào ta có ý định đo lường, thí nghiệm Thượng Đế như vậy, ta đã thu nhỏ Thượng Đế cho vừa với một định nghĩa nào đó của ta. Thực ra Thượng Đế quá vĩ đại, ta không thể định nghĩa như định nghĩa bất cứ điều gì có mặt trên đời này. Nhưng Thượng Đế có thật và hiện diện như không khí ta thở và xác định như quy luật về trọng lực. Nói rõ hơn, trong thiên nhiên có đủ mạc khải về Thượng Đế để ta có thể nhận thức rằng thế giới đẹp đẽ này không thể nào do ngẫu nhiên mà thành được. Nhiều khi cố đi tìm Thượng Đế bằng những phương cách khoa học, con người đã không nhìn thấy Ngài. Một thi sĩ đã viết, và đứa bé thì thầm, Chúa hãy nói với con. Một con chim chiêm chiếp, nhưng đứa bé không nghe. Nó lại nhìn chung quanh, Chúa hãy nói với con. Và tiếng sấm dậy ồn vang, nhưng nó vẫn không nghe. Nó lại nhìn xung quanh, cho con nhìn thấy Chúa. Một ngôi sao xuất hiện, nhưng nó vẫn chẳng thấy. Thằng bé lại hét lên, con muốn thấy phép lạ. Một hài nhi sinh ra, nhưng thằng bé không biết. Nó lại khẩn cầu, Chúa ơi, đụng đến con, để con biết có Chúa ở đây. Chúa giơ tay đụng đến nó, một cánh bướm đậu trên vai nó. Nó giơ tay phủi vai và bước đi thất vọng. Cách mặc khải thứ hai của Chúa là qua lương tâm của con người. Không nhiều thì ít, lương tâm là tiếng nói của Thượng Đế hướng dẫn chỉ đường cho ta. Lương tâm là lòng tốt, cái thánh thiện ấy chỉ có thể đến từ đấng toàn thiện là Thiên Chúa mà thôi. Khi bạn đã có cái biết chân xác về Thượng Đế và hiểu được lời Chúa dạy, bạn có thể căn cứ vào tiếng nói của lương tâm như tiếng Chúa trong tâm hồn mình. Qua thiên nhiên và qua lương tâm, Thượng Đế đã tự mặc khải. Thêm vào đó, ta cũng biết Thượng Đế qua Thánh Kinh là lời Thượng Đế, và nhất là Chúa Giê-xu là lời thành nhục thể của Thượng Đế. Làm sao con người dám nói là không thể biết Thượng Đế là ai được?